là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 23 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Yên Bái 25 tháng 4 năm 1979, 25 tháng 4 năm 2019, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ghi nhận Công ty Điện lực Yên Bái 40 năm xây dựng và trưởng thành. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Lao động Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá hiệu quả trong năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. Tỉnh đã triển khai đề án sắp xếp, sát nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định của chính phủ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng cường các giải pháp nhằm huy động các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Do đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong quý 1 đạt trên 1.960 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã rà soát giao bổ sung 344 tỷ đồng để bố trí cho các dự án trọng điểm cấp bách. Giá trị giải ngân các nguồn vốn đã giao tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, huyện Bình có gần 2.400 hectare rừng ở 5 xã gồm Tân Hương, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình được cấp chứng chỉ FSC. Chứng nhận FSC gồm 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí làm căn cứ để chứng nhận cho các cơ sở quản lý rừng, các nhà sản xuất, các sản phẩm từ rừng, đáp ứng yêu cầu của tổ chức phi chính phủ. Chứng chỉ rừng FSC có ý nghĩa hết sức quan trọng về môi trường, xã hội và kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập. Hoạt động quản lý rừng của chủ rừng, của doanh nghiệp, của nhóm hộ được công nhận, các chủ rừng được tiếp cận các thị trường tiềm năng trong nước và ngoài nước, đồng thời giúp người dân tham gia lập kế hoạch quản lý rừng bền vững. Nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng, nguồn nước, đất và hệ sinh thái trong rừng, bảo vệ các loài động vật quý hiếm đang bị đe dọa, giảm thiểu được hậu quả của thiên tai.
Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, huyện Văn Chấn có gần 700 thí sinh dự thi ở 4 điểm thi, gồm trường Trung học Phổ thông Văn Chấn, Trung học Phổ thông Sơn Thịnh, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên Văn Chấn và phân hiệu Nậm Búng. Để kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trên địa bàn huyện diễn ra an toàn và nghiêm túc, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các trường học tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi quy chế thi, thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch giảng dạy, tổ chức ôn tập củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, làm bài cho học sinh. Đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, cán bộ coi thi và học sinh ở xa trong những ngày nghỉ và ngày diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi nếu có thiên tai bão lũ xảy ra. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra trước và trong kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã kiểm định cho trên 2.350 xe cơ giới các loại với tổng số tiền thu đạt trên 1 tỷ đồng. Qua kiểm định đã có trên 2.100 xe đạt tiêu chuẩn và trên 200 phương tiện không đạt tiêu chuẩn lưu hành, kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, qua đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đường. Thời gian tới, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đăng kiểm, kiểm định các loại xe cơ giới như đầu tư mua sắm thêm các thiết bị phục vụ cho đăng kiểm, thực hiện sửa chữa nâng cấp nhà xưởng đảm bảo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tiếp tục phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, bảo vệ các công trình giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm vừa tổ chức triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Năm 2018, công an phường Đồng Tâm đã gọi hỏi răn đe 71 lượt đối tượng, tổ chức 76 buổi tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội với gần 10.000 lượt người tham gia học tập. Phát gần 3.500 móc khóa an ninh cho người dân, qua đó nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 71 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng xử lý giải quyết kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 40 năm, ngày 25 tháng 4 năm 1979, Bộ Điện Than ký quyết định số 24 thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Hoàng Liên Sơn trên cơ sở tổ chức lại nhà máy điện Lào Cai, nay là Công ty Điện lực Yên Bái. Trải qua chia tách hợp nhất, chuyển đổi mô hình hoạt động, đến nay công ty chính thức sản xuất kinh doanh theo chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. 4 thập kỷ qua, với bao thăng trầm của lịch sử, các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Điện lực Yên Bái đã cùng nhau đoàn kết, thi đua, đổi mới, khẳng định vai trò đắc lực trong sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, 25 tháng 4 năm 1979, 25 tháng 4 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những kết quả nổi bật của Công ty Điện lực Yên Bái qua phóng sự sau.
Tiền thân là Sở Quản lý Phân phối Điện Hoàng Liên Sơn theo quyết định số 24 ngày 25 tháng 4 năm 1979 của Bộ Điện Than. Công ty Điện lực Yên Bái được thành lập trên cơ sở tổ chức lại nhà máy điện Lào Cai với nhiệm vụ là nhanh chóng xây dựng các nguồn phát điện diesel, phục hồi lưới điện để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, quốc phòng và đời sống nhân dân của tỉnh Hoàng Liên Sơn sau khi miền Bắc bị tàn phá nặng nề từ chiến tranh biên giới Việt-Trung. Công ty Điện lực Yên Bái lúc bấy giờ chỉ có 88 cán bộ công nhân viên, trong đó chỉ có 7 kỹ sư, kỹ thuật trung cấp với cơ sở vật chất, hệ thống lưới điện nghèo nàn, cũ kỹ, lạc hậu với trên 55 km đường dây 35 kV từ thị trấn Thác Bà đến thị xã Yên Bái và thị trấn Cổ Phúc. 3 trạm biến áp trung gian, hơn 6 km đường dây 10 kV, 1 trạm biến áp 35 trên 0,4 kV, 12 trạm biến áp 10 trên 0,4 kV và 20 km đường dây 0,4 để cấp điện cho khu vực thị xã Yên Bái và một số cơ sở an ninh quốc phòng. Các cán bộ kỹ sư ngành điện Yên Bái đã nhanh chóng kịp thời ổn định tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, vận hành lưới điện, phục vụ cho việc khôi phục sản xuất và đời sống kinh tế địa phương sau chiến tranh. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quản lý lưới điện, phân phối và kinh doanh điện năng trong khu vực tỉnh Yên Bái, tham gia với tỉnh trong việc quy hoạch, kế hoạch phát triển lưới điện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 9 tháng 12 năm 1991, Bộ Năng lượng quyết định đổi Sở Điện lực Hoàng Liên Sơn thành Sở Điện lực Yên Bái. Sau đó chưa đầy 2 năm, Bộ lại tiếp tục chuyển Sở Điện lực Yên Bái thành doanh nghiệp nhà nước. Đến ngày 8 tháng 3 năm 1996, được đổi tên thành Điện lực Yên Bái, trực thuộc Công ty Điện lực 1, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2010, Điện lực Yên Bái chính thức đổi tên thành Công ty Điện lực Yên Bái, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, với nhiệm vụ kinh doanh điện năng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động trên cơ sở chia tách và hợp nhất, chuyển đổi mô hình hoạt động. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Công ty Điện lực Yên Bái luôn xác định vai trò đắc lực của mình trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, 4 thập kỷ qua, tập thể cán bộ, công chức, đội ngũ, kỹ sư, công nhân và người lao động Công ty Điện lực Yên Bái luôn đoàn kết thi đua, vượt qua khó khăn, thử thách, cùng nhau xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ và tổ chức bộ máy quản lý, phát triển hệ thống lưới điện để đáp ứng kịp thời yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quê hương Yên Bái. Ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng phòng tổ chức và nhân sự Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Xác định con người là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của doanh nghiệp. Trong đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ nhân viên là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến hoạt hiệu quả hoạt động trong cái dây chuyền sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do vậy, trong những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã luôn quan tâm chăm lo cái công tác đào tạo, bồi huấn cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực thi công việc, rèn luyện phẩm chất đạo đức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới về kinh tế xã hội. trong công tác đào tạo ấy, thì bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên bao gồm đào tạo dài hạn và đào tạo ngắn hạn được lập thành đào tạo có kế hoạch và đào tạo đột xuất. Về đào tạo dài hạn ấy, thì hàng năm công ty cũng đã giải quyết cho cán bộ nhân viên có năng lực, có khả năng phát triển đi đào tạo để nâng cao về trình độ chuyên môn, về lý luận chính trị. Về đào tạo ngắn hạn thì hàng năm công ty cũng đã mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực như kinh doanh, kỹ thuật, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, rồi bồi huấn kiến thức và sát hạch nghề cho công nhân, nhằm đối với một đội ngũ giảng viên trong công ty và của các đối tác giàu kinh nghiệm. Đặc biệt trong năm qua, giám đốc công ty cũng đã trực tiếp triển khai giảng dạy và thực hiện cái bộ sản phẩm KPI, là cái bộ sản phẩm và trả lương theo công hiệu quả công việc. Giám đốc công ty cũng đã trực tiếp giảng dạy và huấn luyện thực tế cho cán bộ công nhân viên về cái lĩnh vực kỹ thuật, văn hóa doanh nghiệp, và từ đó thì cũng đã tạo nên cái sự đổi mới về tinh thần học tập và tinh thần tự giác đối với cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.
Trong tiến trình phát triển, công ty Điện lực Yên Bái luôn thực hiện hiệu quả an toàn lưới điện, nguồn điện, cũng như đi đầu cho công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển lưới điện phù hợp theo từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt khi chuyển đổi sang mô hình hoạt động theo chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước từ năm 2010 đến nay, bám sát nghị quyết của các kỳ đại hội đảng, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái và định hướng phát triển lưới điện trong từng giai đoạn, công ty Điện lực Yên Bái đã phát triển nhanh và toàn diện, từng bước khẳng định được vai trò trong hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện của tỉnh Yên Bái nói riêng. 40 năm qua, công ty Điện lực Yên Bái không chỉ đảm bảo việc vận hành an toàn hiệu quả lưới điện, mà còn phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật với trên 1.800 km đường dây trung thế và gần 2.200 km đường dây hạ thế. 1.079 trạm biến áp với tổng dung lượng 210.500 kVA. Đặc biệt đến thời điểm này, công ty đã có 215.000 khách hàng dân sự và khách hàng kinh tế, với sản lượng điện thương phẩm của công ty cung cấp cho thị trường năm 2018 đã đạt trên 834 triệu kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng chỉ còn hơn 6,1%. Doanh thu năm 2018 của công ty đã đạt trên 1.300 tỷ đồng. Xác định được vai trò quan trọng trong sự đổi mới và phát triển của quê hương Yên Bái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh chú trọng phát triển về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao, các cán bộ, công nhân, kỹ sư và người lao động công ty Điện lực Yên Bái luôn bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ các khách hàng khi có yêu cầu về điện, cũng như hạn chế tối đa những sự cố trên lưới điện. Đặc biệt trong những năm qua, do ảnh hưởng của thiên tai, công ty Điện lực Yên Bái đã thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa bão gây ra, không để ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Ngay sau mưa bão, từ lãnh đạo cho đến công nhân cùng với máy móc, thiết bị, vật tư, công ty Điện lực Yên Bái đã có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo và triển khai các phương án khắc phục, phương án cấp điện sớm nhất giúp bà con nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất. Anh Lâm Quốc Quỳnh, công nhân Điện lực Nghĩa Lộ, công ty Điện lực Yên Bái nói.
Thì chúng tôi là công nhân ngành điện thì luôn sẵn sàng làm việc hết sức mình để đảm bảo cấp điện cho bà con được sớm nhất. Và cũng nắm bắt được hoàn cảnh của bà con nơi đây là bây giờ rất khó khăn và rất nhu cầu cần điện là rất là cao. Nên chúng tôi lúc nào cũng làm việc sẵn sàng là cái thời gian đảm bảo làm sao cấp điện sớm nhất cho bà con. Còn về cái hệ thống lưới điện được ổn định lâu dài thì chúng tôi sẽ còn có kế hoạch về lâu dài về sau.
Anh Phạm Đình Đức, Phó trưởng phòng kỹ thuật công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Trong cái quá trình khắc phục của bọn tôi cũng gặp tương đối là nhiều khó khăn. Thứ nhất là do địa hình hiểm trở, bị ngăn cách từ Yên Bái vào trong tới xã hiện tại đang ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Thì bọn tôi phải chở vật tư, vật liệu từ ở ngoài Yên Bái vào. Và khi mà vào tới nơi thì do là nước chưa rút hết và đường xá gặp khó khăn nên là bọn tôi cũng sẽ... Mặc dù gặp những khó khăn, bọn tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao và đảm bảo cho trong 3 xã là xã Sơn Lương và 2 xã còn lại thì sẽ cấp điện sớm nhất trở lại cho khách hàng.
Không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh, 4 thập kỷ qua, công ty điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa trong lao động sản xuất. Kết quả trong 5 năm, toàn công ty đã có 73 sáng kiến, trong đó có nhiều sáng kiến được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đánh giá cao, làm lợi nhiều tỷ đồng. Riêng năm 2018, công ty đã đạt 2 giải nhì, 2 giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Với những giải pháp hay, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý cùng với các biện pháp quản lý tiên tiến hiện đại như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 5S, chương trình văn hóa doanh nghiệp, theo phong cách đổi mới, chuyên nghiệp, hành động hiệu quả, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện với phương châm một đội ngũ, một mục tiêu, một hành trình theo hướng quyết liệt, đồng bộ từ người lãnh đạo, quản lý đến nhân viên ở tất cả các phòng, ban, đơn vị đã đưa năng suất lao động của toàn công ty tăng bình quân từ 12 đến 15% năm. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Thì nhận thức được rõ được cái vai trò mà trách nhiệm của ngành điện đối với việc cung cấp và đảm bảo cái điện ổn định cho sản xuất cũng như sinh hoạt đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, thì chúng tôi đã thực hiện nhiều cái chương trình giải pháp về tiết kiệm điện, thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu quốc gia chương trình tiết kiệm điện cũng như là cái chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2018 cũng đã chỉ thị là toàn tỉnh Yên Bái thực hiện công tác tiết kiệm điện, thực hiện cái chỉ đạo của Tổng ty Điện lực miền Bắc cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thì trong những năm qua thì Công ty Điện lực Yên Bái đã làm xây dựng và làm rất nhiều cái chương trình để tiết kiệm điện. Thì đối với các doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn thì chúng tôi đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các đơn vị thực hiện thay đổi một số cái dây chuyền công nghệ và cái thiết bị đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp cái kiểm toán năng lượng để đảm bảo làm sao sử dụng điện nó hiệu quả nhất. Thì đối với các cái gia đình thì chúng tôi nhiều năm qua chúng tôi đã tổ chức các chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên, thì đều đem lại những cái kết quả rất là tích cực, vì các gia đình cũng đã nhận thức được cái vai trò của cái công tác tiết kiệm điện là vừa ít nước vừa lợi nhà. Thì đối với các đối tượng là thanh thiếu niên thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình tiết kiệm điện đối với trường học từ trường cấp 3, trường cấp 2 và trường tiểu học. Thì cũng trên các cái điện lực thì các cái huyện thị là chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cái trường học để phổ biến cho các cái thế hệ trẻ cũng như thanh thiếu nhi người ta nắm bắt được cái công tác tiết kiệm điện, về cũng tuyên truyền với gia đình, làm cái lan tỏa trong gia đình cũng như xã hội.
Để có được những thành tích như ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Yên Bái còn luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tinh thần lao động sáng tạo và thành tựu của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư và công nhân lao động Công ty Điện lực Yên Bái đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, hạng 2 cùng nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói.
Điện lực Yên Bái là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Trong suốt thời gian 40 năm qua, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, thì Công ty Điện lực Yên Bái đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Do địa bàn của tỉnh có cái địa bàn hết sức phức tạp, thời tiết thì khắc nghiệt, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra, nhưng mà công ty đã hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao. Các thế hệ cán bộ, công nhân viên của công ty luôn khẳng định được phẩm chất cao quý của người công nhân ngành điện trong mọi hoạt động của nền kinh tế, của xã hội và sinh hoạt của nhân dân các dân tộc của trong tỉnh, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng, chính trị trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái nhấn mạnh.
Về mặt sản xuất kinh doanh thì chúng tôi áp dụng những cái chương trình mà để nâng cao cái chất lượng dịch vụ cũng như là nâng cao cái chất lượng điện năng để phục vụ cho khách hàng. Và với cái việc mà tiến hành đồng thời rất nhiều những cái chương trình, vì mỗi cái chương trình nó có những cái phạm vi ảnh hưởng khác nhau như vậy, thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiều năm nay cũng đã được cải thiện và nâng cao cái năng suất lao động một cách rõ rệt. Và trong tương lai thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình này, đồng thời với việc phát huy với cái phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nhân viên để đem lại cái hiệu quả cao nhất trong công việc.
Phát huy kết quả đạt được và truyền thống trong chặng đường 40 năm qua, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động, công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, khẳng định vai trò không thể thiếu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề cho các ngành nghề khác phát triển, góp phần đưa quê hương Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi Trung Du phía Bắc, theo đúng mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận Công ty Điện lực Yên Bái 40 năm xây dựng và trưởng thành do phóng viên Kiều Loan, Nguyễn Minh thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ đã bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, quy định tham gia theo hộ gia đình, bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh, thay vào đó là giao tổng mức thanh toán, sửa đổi bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và quy định cụ thể hơn về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đã mở rộng quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Sau 4 tháng triển khai nghị định này, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, thuận lợi gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau của phóng viên chuyên mục.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái mỗi ngày đón tiếp khoảng 300 lượt bệnh nhân. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, trung tâm đã tăng cường đội ngũ y bác sĩ tại khoa khám bệnh. Với những thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế, đội ngũ y bác sĩ tại khoa khám bệnh là những người đầu tiên phải giải đáp những thắc mắc của người dân, nhất là bộ phận tiếp đón. Bởi vậy, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ y tế ở bộ phận này phải nắm chắc những quy định liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế để đưa ra những giải đáp chính xác, hài lòng đối với người bệnh. Nghị định 146/2018 của Chính phủ được ban hành đã mở rộng quyền lợi cho người bệnh, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau 4 tháng áp dụng nghị định này, quy định giảm từ 100% mức hưởng xuống còn 80% đối với người tham gia kháng chiến, nhưng không phải là người có công với cách mạng và cựu chiến binh đã gây nhiều thắc mắc cho nhóm đối tượng này. Chị Trần Thị Phương Thảo, điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi mà áp dụng cái nghị định 146 này thì có một số thay đổi về cái cơ chế cũng như chính sách thụ hưởng bảo hiểm của một số bệnh nhân. Ví dụ như là có một số bệnh nhân là cựu chiến binh hoặc tham gia kháng chiến thì đang được hưởng chế độ từ 100% xuống còn 80%, thì bệnh nhân có một số thắc mắc và họ cảm thấy là không được hài lòng khi không được giải thích một cách thỏa đáng. Thì bản thân chúng tôi cũng đã có những liên hệ cần thiết với bảo hiểm để khi đấy giải thích cho bệnh nhân thì họ cảm thấy cũng thoải mái và hài lòng khi bắt đầu khám chữa bệnh bằng cái dịch vụ bảo hiểm và chế độ bảo hiểm mới của họ. Vấn đề thứ hai thì là có một số thẻ học sinh sinh viên, tức là ngày trước ấy, thì thường là sẽ cấp thêm một năm. Thế nhưng mà bây giờ thì một số trẻ, ví dụ như là từ ngày trước thì là thẻ sẽ cấp thêm một năm, nhưng bây giờ sẽ cấp đến những trẻ mà sinh trước ngày 30 tháng 9. Thì là thẻ sẽ đến hạn của 30 tháng 9 khi trẻ được 6 tuổi. Còn sau 30 tháng 9 thì thẻ sẽ được cấp đến khi trẻ đủ 72 tháng tuổi thì mới dừng lại. Còn một số trẻ chuyển các thẻ sinh viên hoặc học sinh lớp 12 sau khi ra trường ấy thì chỉ được hưởng đến hết của 30 tháng 9. Hoặc là sau khi mà sinh viên kết thúc kỳ học ở tại cái trường đấy thì một số bệnh nhân kia đến khám thì họ mặc định họ nghĩ rằng họ được hưởng hết cái ngày cuối cùng, tức là ngày 31 tháng 12 của năm đó. Nhưng mà sau khi mà thực hiện cái chế định nghị định 146 này thì họ chỉ được hưởng theo cái chế độ của họ thôi. Thì khi đó thì chúng tôi trên cái cổng thông tin điện tử này, chúng tôi có thể tra một cách rất là rõ ràng và thẻ của họ được hưởng đến bao giờ, hưởng từ ngày nào đến ngày nào. Thì nó rất là rõ ràng như vậy. Thế còn chúng tôi cũng có liên hệ khi một số gặp những vấn đề vướng mắc thì ở tại đơn vị chúng tôi thì có cái chuyên viên về bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ có liên hệ trực tiếp đối với chuyên viên để có cái cách giải thích thỏa đáng.
Cho biết về cách triển khai nghị định này tại Trung tâm Y tế, ông Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi có bộ phận truyền thông của đơn vị và chúng tôi là bệnh viện thuộc tuyến 3, lâm sàng y tế học đường là chúng tôi đã triển khai trên toàn thành phố. Cái nữa là cái chỗ cựu chiến binh và những quân nhân mà được hưởng thay đổi, có cái thay đổi chế độ thì chúng tôi cũng đã xuống các xã phường cùng với các trạm y tế để lên danh sách và tuyên truyền cho họ hiểu về cái mức áp dụng mới của cái bảo hiểm y tế. Tại phòng khám thì chúng tôi có những cái màn hình và có những băng tuyên truyền, cũng như là chúng tôi đã niêm yết toàn bộ những cái giá dịch vụ khám chữa bệnh cũng như những cái thay đổi của bảo hiểm đối với những cái đối tượng có thay đổi.
Một trong những điểm mới quy định tại Nghị định 146 là không giao quỹ cho cơ sở có người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu dựa trên số thu của những người có thẻ đăng ký tại cơ sở y tế, đã gỡ được nút thắt trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trong bối cảnh thông tuyến khám chữa bệnh như hiện nay. Quy định này còn nhằm đảm bảo tính chia sẻ của quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời không gây áp lực cho cơ sở khám chữa bệnh. Các trạm y tế xã cũng không bị rào cản về việc bị khống chế tỷ lệ quỹ được sử dụng tại trạm y tế là dưới 20% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như trước đây, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và tăng cường y tế cơ sở. Bác sĩ Đào Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Trước đây thì có khoán trần bảo hiểm y tế. Bây giờ là chúng tôi có thể thực hiện những cái thủ thuật rồi là về thuốc cấp bảo hiểm y tế rồi những cái danh mục thuốc đã được nâng cấp lên là rất nhiều nên là tiện cho chúng tôi, rất là tiện lợi cho chúng tôi để thực hiện cái khám chữa bệnh mà không phải lo về việc khoán trần bảo hiểm y tế, nên là có thể kê đơn cấp thuốc cho bệnh nhân làm sao mà đúng người đúng bệnh mà không phải lo là về việc khoán trần bảo hiểm y tế.
Với những quy định có lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế cùng với việc triển khai nghị định sát sao kịp thời của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đảm bảo chế độ quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi xã hội, không bỏ sót đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cũ giữ làm sao.
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh ưu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.